Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nên khi nào mà người nào mà ta thương yêu nhất á, ta có liên hệ hoài, dù có điện thoại bấm điện thoại hoài, viết thơ được viết thơ hoài, rồi chat trên máy vi tính chat hoài. Còn những người nào chúng ta ghét nhất á, chúng ta cũng nhớ luôn quý vị. Khi là ghét mà gặp đằng xa, thiệt là xa, chừng 4-5 cây số mình tránh trước rồi đó. Mình tránh chứ không bao giờ cho gặp mặt hết, chứ mình ghét cái là mình gặp cái mình lẫn, gặp cái mình né, gặp cái mình tránh liền. Như vậy á, thường là chúng ta bị yêu, bị ghét, làm cho chúng ta khổ sở. Chúng ta thương thì sao? Chúng ta thương thì sanh ra cái tâm tham, mà chúng ta ghét thì sanh ra cái tâm sân, phải không? Rồi mà chúng ta không biết thương, không biết ghét, mà làm gì cũng không phân biệt hết trơn, ta gọi là si mê. Tham á thì là sanh vào địa ngục, mà sân á thì sanh vào ngạ quỷ, mà si lại sanh vào súc sanh. Đó là ba cái đường ác mà ta gọi là tam đồ khổ. Nên bây giờ mình tu, bây giờ là mình nhớ, tất nhiên là nhà Phật gọi là cái chữ niệm, phải không? Bây giờ mình tu, mình niệm Phật, nhưng mà tối ngày mình không có niệm Phật, mình niệm mấy thứ đó không đó. Như vậy thì để cho một người tu hành của chúng ta biết niệm những cái gì mà gọi là tâm niệm, thì Đức Phật và Chư Tổ rút kết, Đức Phật dạy Chư Tổ rút kết lại có cái 10 điều, gọi là 10 điều tâm niệm ở trong kinh Luận Bảo Vương Tam Muội. Thì cái 10 điều tâm niệm này thấy người ta ở bán ở ngoài mấy cái Hoàng Phi rồi mấy cái gì đó in ra bán nhiều. Nhưng mà bữa trước á, có cô Phật tử á, hỏi thầy là 10 điều tâm niệm, nói thấy nó dễ nhưng mà không hiểu nó là như thế nào. Tại vì nói ngắn gọn xúc tích quá không hiểu như thế nào. Nhưng mà đây là những cái xung quanh đời sống của một người tu hành và một người Phật tử chân chánh bình thường. Niệm tất nhiên là nhớ tới, nghĩ tưởng. Chữ niệm nghĩa là chữ kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Kim tâm, kim là hiện tại, tâm là biết. Vậy biết cái hiện tại, vậy hiện tại mình biết tới 10 điều này, luôn luôn lúc nào cũng nhớ mà chúng ta tâm niệm 10 cái điều đó. Như vậy thì Đức Phật dạy 10 điều tâm niệm. Điều thứ nhất là nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ phát sanh. Tại sao á, là nói về nghĩ tới thân thể của mình nè. Từ trên xuống dưới thì mình phải cầu khỏe, phải không? Chứ thì cầu khỏe tức là không bệnh tật. Chúng ta đang lên bàn thờ, chúng ta dạy nguyện á, là cầu 10 phương chư Phật cho con đừng có bệnh tật, cho con đừng có đau yếu, cho con đừng gì. Nhưng mà tại sao á, Đức Phật lại dạy nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật? Quý vị, thì Đức Phật dạy tiếp là không bệnh tật tham dục dễ phát sanh. Cái tham dục này quý vị đừng có tưởng là nam nữ. Cái tham dục này là tham muốn à, tham muốn. Ví dụ như mình muốn cái gì, quý vị? Muốn có tất cả. Ví dụ như mà mình khỏe quá thì mình muốn gì, quý vị? Khỏe quá thì mình có muốn tu không? Không đâu. Cái người mà muốn tu là cái người khác. Ta nói là bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền nam mô. Có nghĩa là lúc nào mà gần chết rồi đó, bắt đầu thấy mình bệnh trị không hết đó, bắt đầu mới niệm Phật. Mới niệm Phật có ông thầy nào đó cứu sống quên liền. Quý vị tin không? Khi mà bệnh tật á, ta kêu lại chùa lại Phật thì đi riu riu à, nói gì cũng làm hết á. Nhưng mà cái thân thể mà chúng ta khỏe rồi á thì chúng ta có chịu tu không? Quên tu đi quý vị. Cái thân thể mà chúng ta khỏe mạnh rồi thì những cái ham muốn nó kèm theo cái đó. Thân thể khỏe mạnh là muốn gì? Muốn chạy ra ngoài đua với đời à, kinh doanh, mua cái này, mua cái kia, mua cái nọ để chạy đua với đời. Muốn có cái nhà lầu để cho mình ở, muốn cái biệt thự mình ở, muốn cái xe hơi để mình đi, muốn đủ thứ chân á. Bệnh cái tự nhiên hết ham muốn, hết ham. Bệnh từ sáng mà bệnh ra ngồi mà nhức đầu, nhức cổ lên á, hoặc là đau bụng lên cái là hết ham. Đau bụng lên còn ham ăn không? Phải không? Mà nhức đầu còn tham tính không? Nhức đầu là hết tính luôn, khỏi tính gì hết quý vị. Thấy không? Nên á, người ta nói là khuyên trong bá tánh làm lành, nếu mà không được thì hành bệnh căn là chỗ đó. Bệnh để làm gì? Cái câu này ý nói á, là cái căn bệnh á, để mình làm vậy đó, để cho người ta làm lành. Nếu mà không vậy thì người ta không có làm lành. Do đó mà nhầm khi á, mà có những người á, nói là trời ơi, của quyền thất tổ á, là độ cho con cháu. Cái có những người ta là bệnh này nè, do làm sai gì đó, của quyền thất tổ làm cho bệnh đó, cái mình mới về nhà mình quán trách, mình là của quyền thất tổ gì mà làm cho con cháu bệnh tật không biết nữa. Chuyện này á, không có. Nhưng mà đôi lúc cũng có chứ không phải là không. Đây là một cái đại sự nhân duyên. Nếu mà không làm cho chúng ta bệnh tật thì làm sao chúng ta
Nhân vô quả quản bất hồi đầu, phải không? Quả quản chúng ta mới hồi đầu lại, chứ không quả quản thì làm sao ta hồi đầu? Lúc này ta đi tuốt rồi quý vị. Bây giờ bệnh cái chúng ta quay lại chùa. Rất là nhiều trường hợp, trong cái trường hợp bệnh tật người ta đi đến tu hành, bệnh tật đến hạ thủ công phu, bệnh tật nhớ lại con đường tu của mình. Mình tu á, tu lớn lớn thôi à, nhưng mà nhầm khi bệnh cái bác sĩ nói bệnh này là không qua, bệnh ung thư nè, lúc đó ta mới quay lại hết lớn lớn, là lúc đó mình tu thiệt rồi đó. Tu mà phải nói là tu quyết đó, tâm tu nỗ lực lên. Chứ vừa rồi ở ngoài quận Bình Thạnh có cái cô bé này là 21 tuổi, học đại học, nhưng mà đi khi là nhức đầu, thường thường là nhức đầu dữ lắm, đi uống thuốc nhức đầu rồi đi chụp hình gì sao phát hiện không ra gì hết, nhưng mà tới giờ nhức nhiều quá nó mới đi chụp CT mới phát hiện ra trên não của cô ta là bị hai cục khối u não, có nghĩa là ung thư não quý vị. Khi mà ung thư não nó nói là giai đoạn 3, có nghĩa là giai đoạn nó di căn là nó trôi khắp cơ thể và không thể trị. Mà bây giờ nếu mà phẫu thuật cũng không được, tại trên não mình phẫu thuật ra thì nó dính với các cái chỗ khác vùng não, mà nhầm khi phẫu thuật ra chết luôn à. Rồi á là hóa trị liệu cũng không được, mà xạ trị là tia cũng không được luôn. Nên á cô này mới 21 tuổi, cuộc đời còn phơi phới phải không? Nhưng mà lại kết thúc cái cuộc đời của mình quản quá. Thì sư cô á mới dạy rằng thôi bây giờ á con quy Phật và con niệm Phật, con tu đi. Đức Phật hứa là ai niệm tới Phật nhất tâm bất loạn là ngày rước về cõi cực lạc, trong lời nguyện thứ 10, 18, và trong kinh A Di Đà nói điều đó. Như vậy thì cô tin điều đó và nghe một số băng đĩa nói về công phu người ta niệm Phật, người ta đạt thành tựu. Thì cô này á mới quy y xong, nhưng mà quy y không bình thường. Cô này nói là thôi cho con xuất gia luôn. Thì ni sư mới nói là thôi con bệnh để sao xuất gia. Nhưng mà cô này căng là xuất gia để tạo duyên cho kiếp sau. Nhưng mà cô này xuất gia nhưng xin về nhà tu quý vị. Thì xuất gia xong thì cô này về nhà, nhưng cô phát nguyện là không ăn bình thường nữa, mà uống thì nhiều, còn hạn chế ăn lại. Và tập trung tinh thần á, là cầm luôn luôn, lúc nào cầm sau chuỗi niệm Phật, tập trung tinh thần. Niệm riết, ai nói gì cũng không để ý, cứ niệm vô sau chuỗi niệm Phật, hướng tới Phật và tín nguyện hạnh đầy đủ. Và sau khi con chết á, cho con là sanh về cõi Phật, có Đức Phật A Di Đà. Và tối ngày cứ niệm vậy, và tin chắc là như vậy. Thì niệm được 21 ngày. Thì sáng đó cô mới có một cái linh tánh gì đó, cô mới kêu người nhà thay đồ cho cô sạch sẽ hết. Thì dắt trường chút xíu là cô ra đi chết. Tính nói là chuyện bình thường, không có đau đớn, không la gì hết. Nhưng mà khi mà thiêu á quý vị, khi thiêu ở trong lò thiêu ra á, thì cái người chụp hình quay phim quen với người trong lò thiêu á, ra mới dở cái nắp lò thiêu ra. Thì giống như là mình lấy cốt á, bao nhiêu năm á thì không biết, khi mà mình dở cái nắp hòm ra một cái là mình thấy cái dạng của người vậy quý vị. Cái hồi gió vô thì cái tướng mình nó mới tan ra, chứ mới dở ra cái ta thấy nguyên cái hình con người rành rạnh á. Thì cái này thiêu cũng vậy đó, khi mà dở lò thiêu ra thấy cái tướng người là nằm á vậy. Thì mới biết cái đầu chỗ nào, mình chỗ nào vậy đó. Thì người ta mới lấy cây ta bươi ra thì xá lợi rất là nhiều. Đặc biệt là trên cái đầu của cô ta có hai viên xá lợi lớn là viên xá lợi màu trong vắt mà có màu. Như vậy thì cô chỉ 21 ngày thôi, mà đặc biệt là khi chết là nóng ở trên đỉnh đầu, và thân á là mềm mại và hồng hào quý vị. Như vậy á thì mình không nói cô vãng sanh thì cô cũng phải tái sanh vào cõi lành, nhưng mà thường cái hiện tượng đó trong kinh Lăng Già là vãng sanh đó quý vị. Như vậy á thì cái người mà vãng sanh thường hay nóng ở trên đỉnh đầu. Cái đó là kinh nghiệm của những người hộ niệm ta báo lại như vậy. Thì cô này cũng mới có 21 ngày biết đến Phật Pháp thôi, nhưng mà niệm quyết chí. Nhưng mà nếu mà cô này mà không có bệnh tật á, thì cô này có quay lại con đường của Phật Pháp không? Thấy không? Biết đâu bệnh tật lại là cái con đường để cho cô ta quay lại con đường để cô ta tu hành. Vì bệnh tật đâu phải là một cái xấu, nếu chúng ta biết quán về vô thường, quán về cái khổ đau của thân về bệnh tật này, thì cái bệnh tật không phải là cái xấu. Nên ta nói là trong cái xui á thì nó chứa những cái điều hên chỏng, mà tại vì chúng ta không nhìn cái điều hên mà chúng ta nhìn cái điều xui, nên chúng ta bị sao, bị thất vọng rồi đó, chúng ta là khổ đau với nó. Quý vị biết cái chuyện tái ông mất ngựa không? ông tái ông á, là ông có mua một cái con ngựa về, à, là con ngựa cái, cái mua về vài năm ăn uống cho nó mập mạp hết trơn rồi, cái bữa đó sao ngựa ông mất, ông buồn rầu quá chừng luôn á quý vị. Tài sản có con ngựa à, cái người ta mới nói là trong cái xui á, nhằm khi có cái hên á, ổng là hên đâu, ông thấy mất tiêu ngựa bây giờ á, là không có cái gì để mà đi kéo xe hết trơn. Thì ba bốn bữa sau á, tự nhiên nó dẫn về con ngựa đực. Ngựa cái mà nó dụ ngựa đực đem về, cái ta nói là trong cái xui thấy có cái hên chưa, mất một con ngựa nhưng cuối cùng nó dẫn về thêm được con ngựa, là hai con kéo xe ngon lành chưa. Cái á, ổng vui quá, người ta là trong cái hên chứ nhầm khi nó có cái xui á, nãy trong cái xui nó có cái hên, người ta nói trong cái hên coi chừng có cái xui á. Ngựa đực về, cái thằng con trai ổng có con duy nhất à, thấy ngựa đực khoái quá mới tập cởi sao té gãy giò. Như vậy thì trong cái hên có cái xui, gãy giò, ổng có thằng trai mà gãy giò đi cà thọt, cái ổng buồn quá. Cái người ta nói là trong cái xui coi chừng có cái hên đó. Cái năm đó đất nước bị chiến tranh, ta tổng động viên hết tất cả thanh niên trai tráng trong làng đi lính hết, con ổng trừ ra gãy giò đâu đi được đâu, nó ở nhà, vì tất cả đi ra chiến trận chết hết, mình con sống. Như vậy thì trong cái xui nó có cái hên. Mình nhìn đời á là mình nhìn cái mặt phải của nó, đừng có nhìn mặt trái của nó. Như vậy thì con người ta có những cái tốt, mình nhìn cái tốt của người ta thì mới là lạc quan. Còn mình nhìn cái xấu á, cái gì mình nhìn cái xấu thì toàn trước mắt mình là toàn màu đen không à. Thấy ai cũng ác, thấy ai cũng bậy bạ, thấy ai cũng cái gì không, không nhìn được cái tốt của người ta. Vậy gọi là tâm hồn mình hướng về cái hắc ám, tự tâm mình hắc ám chứ không phải là người ta hắc ám. Người ta có tốt có xấu mà mình nhìn toàn là màu đen không à, không thấy màu trắng. Nên có cái bài chú này nè, cái gì cũng vậy hết á, chú là nhìn là toàn cái màu trắng không à. Đức nhiên là trong cái cuộc sống là chú nhìn cái gì á cũng nhìn theo cái góc độ mà lợi ích của nó, cái góc độ tốt á, tốt của nó. Nên bạn bè thường hay nói chú là cái gì á là cũng coi xem thường hết trơn á, cái gì á là cũng không có quan trọng hết. Thì á là bữa đó đó chú mới là bị ngoài đường gây cái xe lửa đó quý vị, chú mới bị là xe lửa nó cán qua, chú té sợ nó cán qua cục mất một chân. Cái chú vô bệnh viện mất chân rồi, chú viện nằm thì mấy người bạn lại là ông hết nhìn lạc quan ha, chứ nói gì ông cũng nhìn lạc quan chứ thì rớt thì ông la rớt là thêm kinh nghiệm phải không. Rớt thêm kinh nghiệm, bị người ta lừa hết á, bị người ta lừa hết tiền. Thì ông nói là bị người ta lừa hết tiền có gì chứ, thứ nhất là thêm kinh nghiệm, cái thứ hai là trả nợ cũ trong quá khứ, khỏi cần thiếu nợ. Nói gì ông cũng nói cái chiều hướng tốt hết á quý vị. Cái mà ông có chiếc xe ông đa bị đi dọc đi mua đồ để vô ở ngoài này có 3-4 phút mà nó lấy xe ông đa đi, ông là coi gì chứ, xe ông đa nguy hiểm, ông thấy người ta chạy ngoài người ta quẹt tùm lum la chứ không có xe ông đa đi bộ khỏi công lo. Ông nói vậy đó, cái chuyến này ông bị cục giò, bị xe lửa cán ngang ở cục giò. Cái mấy người bạn là chuyến này ông hết nói được rồi, chuyến này cục giò là đâu còn cái cách nào để mà ông là nhìn đời tươi thắm nữa phải không. Cái mấy người bạn mới vô là tôi chia buồn với ông, chứ bây giờ ông thử ông kiếm cái nào mà lạc quan ông nói được giùm tôi cái coi. Ông mới cười khà khà, ông ngồi vậy ông cười khà khà. Ông là tôi giờ có con giò một à, nên nó tôi chỉ mang có một chiếc dép là đỡ tốn tiền. Như vậy thì nghĩ đến thân thể, mình đừng có cầu không có tật bệnh. Tại vì sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, bệnh là trị thôi. Ở đây tà ý ẩn ở trong này nói là đừng có đau khổ với bệnh tật. Biết đâu trong cái bệnh tật này mình phải quán xét cái thân mình sẽ đắc được những cái cao hơn. Mà cái đau khổ đó nhiều nhờ cái đau khổ của bệnh tật của tâm. Mà cái cô kia là tu được có xá lợi, tu được về cõi lành đó quý vị. Và biết bao nhiêu người từ cái vị trí bệnh tật này mà ta trở thành những cái người mà nhìn lại cái cuộc đời này thấy nó giả dối, giả tạm phù du. Như là kinh Kim Cang nói là như điển chớp, như là bọt bóng. Thì lúc đó người ta mới tỉnh ngộ quý vị. Chứ không thôi người ta cứ chạy đua, người ta chạy đua. Nếu không có bệnh thì người ta chạy đua. Còn cái người nào mà bị bệnh tật mà không nhìn lại như vậy đó, chạy đua rồi cuối cùng vô thường đến cướp đi cái mạng của mình. Như vậy thì người này không có thức tỉnh, người này không có điều tâm niệm thứ nhất. không nghe Đức Phật dạy điều đó nên chạy đua thôi, vì người này nghiệp nặng nề quá. Và điều tâm niệm thứ hai, Đức Phật dạy rằng người đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kêu xa nổi dậy. Cái người đời á, thường thường mình làm gì đó thì đừng có cho khó khăn. Khó khăn cái gì chứ là mình đâu làm tới nơi tới chốn, không làm gì mình cũng dái làm cho suông bân, làm cho suông, làm mà cho cái gì mà cho nó suông băng hết, đừng có khó khăn gì đến với con hết. Trên bàn thờ mình nguyện dái vậy, mà Đức Phật nói là người đời thì đừng cầu là không khó khăn. Khó khăn, nếu mà khó khăn thì kêu xa nổi vậy. Vì cái khó khăn là cái gì? Cái khó khăn này là đối với thân của chúng ta, mà ở bên ngoài thân của chúng ta là những cái khó khăn. Chúng ta có thân và tâm, vì cái khó khăn này là cái khó khăn ở bên ngoài quý vị. Bây giờ ví dụ tại sao lại là cầu không có khó khăn? Không phải là mình cầu cho nó khó khăn, mà nó có khó khăn đến á thì mình cũng đừng có sợ hãi nó. Có khó khăn đến á thì mình cũng đừng có là bao giờ á là mình phải rên, mình phải la. Cái người đời vậy đó, khó khăn ấy thường hay là rên, thường hay là la, rồi thường hay là gút mắt. Người ta nói là vạn sự thì khởi đầu nan, nhưng mà gian nan thì bắt đầu nản, phải không? Tức là gian nan là những cái khó khăn đến với mình. Như vậy thì đối với một người già là bắt đầu khó khăn của người già là gì quý vị? Đi cái sao đau hai cái đầu gối, cái khó khăn chưa? Bình thường hồi trẻ thì lên trên lầu 4 tầng lầu đi rất là dễ dàng, nhưng mà bây giờ á thì đi lên 4 tầng lầu nó làm sao? Nó lụm cụm đi lên chảnh mà thở ngáp ngáp kiểu này nè, sao lên xuống nổi, không? Đó là cái khó khăn của người già. Vậy thì mình thấy cái khó khăn của người già như vậy rồi á thì sao quý vị? Thì mình nhìn mới thấy biết được cái bản chất của người già mà Đức Phật dạy. Con người ta khỏe bao nhiêu, già thì mất đi cái sức khỏe. Có cái khó khăn đó chưa chắc phải là cái không tốt. Mà nếu mà mình không có khó khăn gì hết, cơ thể mình là khỏe mạnh, ở bên ngoài không cản ngăn của mình, như vậy thì con người mình cơ thể khỏe mạnh thì tham dục là lại phát sanh. Còn không ai cản ngăn á thì sao quý vị? Chúng ta lại tự kêu, có nghĩa gọi là kêu xa. Kêu là tự kêu mạng, thấy mình là cao, thấy mình á là hơn những người khác, mình đi ba qua mình kêu mạng. Xa là xa đọa vào trong những cái tham đắm. Nếu mình không khó khăn thì bắt con người mình sẽ dẫn đến đó. Cái gì mình làm thấy cũng được, cái gì mình cũng sức khỏe thì mình có, bên ngoài không ai cản trở mình, một thời gian mình lướt tới giống hệt như gọi là chụp cái dòng hào quang đó, vì không khó khăn tất nhiên là chụp cái dòng hào quang cho mình. Có cái cô này mới xuất gia ở chùa trong thành phố nè. Mới xuất gia thì là ni sư nơi đó rất là thương cô này, tại vì cô này tốt nghiệp trường xã hội nhân văn ra nên thương cô này, cho cô này đi làm thị giả liền với ni sư liền. Và tất cả mọi người xung quanh á là không cho ai tiếp cận hết, và ni sư nói là chỉ á là nghe lời ni sư thôi, đừng có học mấy cô xung quanh. Tại vì ý ni sư nói là đừng học, có nghĩa là đừng có học cái sai của người ta á, có nghĩa là người thì đâu ai đúng hết, phải không? Đừng có để ý học những cái gì học thì chỉ ni sư dạy thôi. Cô ta lại hiểu lầm và cô ta không học ai và xem ai cũng không ra gì hết, ra khỏi chùa không cần báo với chúng trưởng luôn. Quý vị, tự nhiên nói là mình là thị giả của ni sư, mà ni sư là lớn nhất chùa, là trụ trì, mình là thị giả của trụ trì, vậy là mình phải là hạng nhì, phải không? Lớn hơn cả lãnh chúng, lớn hơn cả là tri khách, tri sự, phó trụ trì gì mình lớn hơn hết á, vậy là không cần phải hỏi ai hết. Như vậy thì mình mới vô chùa mà mình lại có cái tâm đó là chụp trên mình một cái dòng hào quang, là để cho người ta phải là tôn trọng mình. Mà đức độ mình có chưa, đường tu mình có chưa, công đức mình có chưa, phước đức mình có chưa? Chưa có gì hết đấy quý diệu tử. Thì từ đó người ta thấy mình không xứng đáng mà lại có cái tâm đó thì là mọi người xa lánh, mọi người xa lánh, người ta bị tổn phước. Mà tổn phước sao tới một ngày cái ni sư phát hiện ra lỗi của cô này. Mới đầu vô á thì đâu thấy lỗi, thấy bằng đại học, thấy tướng tá ngon lành, nhưng mà từ từ mới thấy cái lỗi của cô ta. Thì ni sư thấy lỗi gì, cái ni sư không cho làm thị giả nữa, để một người khác làm thị giả. Mới đi xuống chúng đi xuống chúng thì không ai giúp đỡ mà ai cũng ghét hết quý vị. Nên bây giờ sống như là trong cảnh tù ngục, trong chùa mà sống như tù ngục. Tự mình chứ đâu phải là người ta đâu. Tại vì mình ban đầu mình đã chia rẽ với mọi người rồi, không thân cận với mọi người rồi, thì tự nhiên bây giờ ai người ta cũng không có mở rộng vòng tay với mình hết. Như vậy là cái gì mà đi mà nó không khó khăn, nó gì như vậy, không khó khăn thì kêu xa nổi vậy. Mà kêu xa nổi vậy thì bị người ta xa lánh hết, là tất cả đó là chỉ hại cho mình thôi. Như vậy thì cái khó khăn chưa chắc phải là cái dở, mà cái khó khăn này chính là những cái bước đầu chập chững chúng ta vượt qua những cái thử thách gian nan. Đừng cho tâm kiêu mạn và đừng cho chúng ta bị xa đọa. Nên là người đời thì đừng cầu không có khó khăn. Khó khăn thì khó khăn, mình bình tĩnh, mình vượt qua, mình tu. Vì cái người đời tu của mình cũng vậy, cũng có rất là nhiều cái khó khăn phải không? Ví dụ như khó khăn từ mặt gia đình, phải không? Có những người đi tu cái bị sao, bị ông chồng cản. Có người tu á bị con nó cản. Đi vô chùa, thậm chí đi vô chùa mình tu như thế này là bị nó cản. Cái gì nó cản? Người ta ngồi thiền, ví dụ như lên Hoằng Pháp ngồi thiền 2 tiếng hồ, 1 tiếng hồ, chân mình đau, ngồi kiết già không được, khóc không, mà khó khăn đó. Nó mà mình phải cố gắng, mình vượt qua những khó khăn, vượt qua những khó khăn. Mà mình vượt qua được khó khăn thì mình chứng minh được là như thế nào quý vị? Là mình chứng khẳng định được mình. Chứ mình không vượt qua những khó khăn đó thì mình tu tới đâu đâu biết đâu, phải không? Mà mình vượt qua khó khăn đó thì cái cấp bậc mình đi lên. Vượt qua một cái khó khăn á thì giống như là vượt lên một cái nấc thang lên về Tây Phương Cực Lạc. Vượt qua cái khó khăn là một nấc thang. Vì khó khăn là cái gì? Là nấc thang cho người trí, mà là vực thẳm cho người không có trí, tất nhiên là người yếu hèn, tâm yếu hèn. Vì là cái khó khăn này là cái để cho mình tạo thêm cái nghị lực cho mình. Chứ đừng thấy dễ dàng quá thì như cô kia bây giờ á là không làm gì được hết, mà lại là tự mình buồn tủi, mà người xung quanh người ta thán quán mình bị tổn phước luôn. Ý thì con đường ở trong tương lai của mình nó mờ mịt. Như ban đầu á thì cho nó khó khăn đi, không sao cả. Càng khó khăn á ta gọi là tiền hung mà hậu kiết, đúng không? Tiền á là phía trước thì thấy nó vậy đó, nhưng mà sau này là nó kiết. Tại sao tiền hung mà hậu kiết? Tại vì ví dụ như mình có 100 cái nghiệp mà trả hết 100 nghiệp thì sao lấy gì để trả nữa, đúng không? Vì không ai đòi nữa thì kiếp chưa, phải không? Đó là kiếp tường chứ gì nữa, vạn sự kiếp tường liền. Chứ bây giờ mình có 100 cái nghiệp mà ban đầu xuông hết, tới sau 100 nghiệp nó đổ lên lúc một thì tính sao đây, phải không? Như vậy thì khó khăn là cách để mà mình trả nghiệp cho nó mau, và khẳng định được là mình có vượt qua được hay không, và cái nghị lực của mình bước qua từ ở trong cái khó khăn đó. Đời với đạo là không có gì khác nhau hết quý vị. Điều thứ ba là cứu xét tâm tánh. Đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học khó vượt bậc. Cái tâm tánh đã nói về phía bên trong của mình. Hồi nãy cái khó khăn là cái bên ngoài. Bây giờ cái bản thân mình là cứu xét tâm tánh. Đừng cầu không khúc mắc. Cái khúc mắc là gì quý vị? Cái khúc mắc ví dụ như là cái cây mía. Bây giờ mình ăn phải không? Tới cái chỗ mà mình cắn không được, nó biết là cái mắc rồi đó, phải không? Hoặc là trên một cái con đường đi, cái nó quýnh mấy cùi chỏ nè. Như vậy là cái khúc gấp khúc phải không? Cái mắc là cứng ăn được, còn gấp khúc đây là chạy khó đi phải không? Như vậy thì cái này không nói cả bên ngoài, mà đang nói tới cái trong tâm của mình á. Trong tâm của mình á quý vị, tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc. Nếu mà không có khúc mắc này là sở học của mình á là không có vượt bậc lên được. Nếu không có khúc mắc này sở học không vượt bậc là tại sao? Ví dụ như á là cái này là đang nói về trong tâm mình. Vậy khúc mắc của tâm mình là cái gì? Giống hệt như những cái tơ giò trong mình á, nó rối nùi nùi, nó rối nùi nùi, rối nùi nùi. Mình muốn sở được cái rối nùi ở trong tâm này á thì mình phải có cái gì? Có tư duy. Mình phải có học cái bên ngoài để mình có kiến thức để mình sở cái trong tâm. Ví dụ mình gặp một cái hoàn cảnh nan giải. Bây giờ mình có ở ngoài đường người đàn ông có người vợ, mà cái người vợ này là mẹ ruột của mình á, lại là không thích người vợ. Tất nhiên là mẹ chồng với nàng dâu kình với nhau. Thì người mẹ nói là bây giờ con chọn vợ hay chọn mẹ? Nếu chọn vợ thì mẹ sẽ từ chối con, mà nếu mà chọn mẹ thì vợ con ra đi. Như vậy thì mình đang gặp một cái hoàn cảnh khó khăn bên ngoài, nhưng mà nó là khúc mắc ở trong tâm mình. Tối ngày mình phải suy nghĩ khúc mắc đó để mình giải quyết quý vị. Như vậy đó thì khúc mắc đó giải quyết như thế nào? Thì mình phải đi sao? Đi học. Vậy thì mình phải hỏi cái bậc mà trưởng lão, để hỏi những quý thầy lớn, hỏi những người có kinh nghiệm, hoặc là mình đọc sách, mình tìm hiểu tâm lý của người đời như thế nào. Như vậy thì muốn giải quyết khúc mắc khó khăn này thì mình phải thỉnh ý kiến người này, thỉnh ý kiến người kia, mình tư duy cái đó, tất cả các cái đó gọi là học đó. Mà mình vượt qua những cái khúc mắc này thì cái sự học mình lại tăng tiến. Không có học gì hết, nhưng cuối cùng là học chỉ giải quyết cái khúc mắc trong tâm thôi, mà nó là học đó. Như vậy thì mà mình không giải quyết khúc mắc trong tâm này thì học mình có nhiêu đó, mình đâu có đi tìm ai để học đâu. Tại nó không có khúc mắc thì mình đâu có đi tìm cái để sở khúc mắc ở trong tâm. Như vậy không? Như vậy Đức Phật dạy là cứu xét về tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc. À, nếu không khúc mắc thì sở học không có vượt bậc. Mà sở học mình không vượt bậc thì làm sao mình là thầy của thiên hạ được? Làm sao là mình giỏi hơn thiên hạ được, mà làm sao mình hoàn thiện mình được? Con người ta hoàn thiện là nhờ kiến thức, phải không? Nhờ sự học tập. Có sự học tập đó thì mình tu hành mới được. Không có học gọi là tu mù, phải không? Như vậy thì có học mình mới áp dụng cái học đó, mình hành mới đi đến nơi, đi đến chốn. Vì những khi mà có những cái gì trong tâm mà mình không sở được thì gọi đó là khúc mắc. Mà có khúc mắc đó rồi mình phải đi thỉnh cầu những người này, thỉnh cầu những người kia, mình học hỏi, mình xem sách, rồi mình nghiên cứu, và cuối cùng những cái đó là cái sở học của mình vượt bậc từ ở trong những cái khúc mắc đó mà ra. Nhưng mà người đời thì ngược lại, gặp khúc mắc cái ngồi khóc quý vị. Bây giờ tôi không biết giải quyết làm sao, giờ rối quá, nhức đầu lên mua thuốc giảm đau uống, phải không? Nhưng mà người đạo của mình bình tĩnh vượt qua những cái khúc mắc đó, đi tìm những người này, tìm những người kia, mình học hỏi mà mình giải quyết những cái đó. Bây giờ thấy ở chỗ này là Đức Phật dạy hay không? Nên có những cái người mà gặp cái khúc mắc người ta không vượt qua được, tất cả người ta không vượt qua được, người ta buồn, người ta thảm, gọi là nan giải, người ta gọi là nan giải khúc mắc, gọi là nan giải. Có những chuyện mà khúc mắc nó ít, nhưng mà có những chuyện khúc mắc không thể giải được. Quý vị có một cái gia đình này là có cô Phật tử, cô này làm giám đốc hẳn hoi, và cô này có một người con trai. Và người con trai này thì cô đặt hết hy vọng vào người con trai của mình. Và có một cái điều là người con trai này mới yêu một cái cô này bên Công giáo. Và cái cô bên Công giáo nói rằng nếu cưới thì anh con trai này phải đi qua bển nhập môn bên Công giáo và học giáo lý ở bên đó thì là mới gả con. Thì anh chàng này về mới xin mẹ của mình là muốn là đi qua bên kia để học giáo lý để cưới cô kia. Thì mẹ nói là giàu chết mẹ cũng không chịu. Mẹ là đạo Phật có mình con một à, bây giờ là không nói với ông bà mình bao đời nay là đạo Phật, là tự nhiên có một con một mất gốc đi qua bển cho cái tôn giáo khác cho người ta à. Như vậy thì chẳng thà mất con chứ là bà không chịu mất đạo. Như vậy thì hai mẹ con kình vậy là 5-6 năm nay. Và tới một ngày thì nó về thỉnh cầu bà một lần nữa, nó xin nó đi qua nó đi học giáo lý của bên kia, nhập môn bên kia. Thì bà lại dứt phát không chịu. Bà là nếu mà mày muốn đi vậy thì vô mà dọn đồ mà đi qua bển mà ở luôn đi. Nó vô nó dọn đồ thiệt quý vị. Dọn đồ thiệt đi luôn. Và rất là đau khổ, khúc mắc không giải quyết được. Khúc mắc trong tâm, chuyện thì bên ngoài, nhưng mà khúc mắc là khúc mắc ở trong tâm, không giải quyết được. Và cuối cùng bà đi học là sao, bà đi lại gặp thầy. Đi gặp thầy và nói cái điều đó. Thì thầy là thôi, giờ nó cái quan trọng là cái gì? Quý vị, cái quan trọng của đời người trong hôn nhân gia đình là gì? Là hạnh phúc của cái người đó. Bây giờ lại gặp con trai đi, hỏi con trai này là nếu mà thiếu cô kia là anh có sống được không? Hỏi cô kia là nếu thiếu anh này là có sống được không? Hai bên nói là thiếu nhau thì không thể sống được. Vì hai người đi đến nhau là vì hạnh phúc, đâu phải vì hai cái tôn giáo. Mà tại sao mọi người là vì hai cái tôn giáo mà lại không nghĩ đến hạnh phúc của hai cái đối tượng chính? Cái quan trọng là cái hạnh phúc của hai cái đối tượng chính, chứ không phải là quan trọng là mình giữ cái tôn giáo bên đây hoặc là giữ tôn giáo bên kia, đúng không? Cái sự việc chính mà mình không giải quyết, mình giải quyết việc phụ mà. Chỉ đời người ta là quan trọng là hạnh phúc, còn hai cái tôn giáo này là cái phần tín ngưỡng của mọi người thôi mà. Như vậy thì dẫn hai người bạn lại thì thầy mới hỏi cô gái đó là sao, cô không có anh này thì sống được không? Cô này là nói là thương anh này dữ lắm, anh này cũng nói thương cô kia lắm. Như vậy chẳng thà cãi ba mà cãi mẹ mình, tại cha chết rồi cãi mẹ mình thì cũng phải lấy cô ta cho bằng được. Thầy là nếu vậy thì hai người cưới nhau đi, còn chậm trễ gì nữa, mẹ con không chịu. Cái thầy mới nói là cô là cũng vô lý lắm. Cái hạnh phúc là cái quan trọng là hai người thương yêu nhau, phải không? Mà để có hạnh phúc, mà Chúa sanh ra đời, Phật sanh ra đời để làm gì? Để đem đến hạnh phúc cho nhân loại, phải không? Chứ đằng này mà mình là tín đồ, mình là đạo Phật mà mình lại làm cho nhân loại đau khổ, vậy là làm sai lời Phật rồi. đúng chưa? Như vậy thì quan trọng là hạnh phúc, là nhân loại vui sướng, rồi từ từ tính. Như vậy á thì bà mẹ bữa nay là gật đầu á, chịu điều đó. Nhưng mà gật đầu chịu điều đó thì hai người này á là lại á, là quá nể mẹ của mình. Bây giờ rất là thương bà, mua sắm áo quần mua này nọ cho bà. Nó thương không phải là bà gật đầu, mà thương chuyện khác. Nó là hồi nào tới giờ á, mẹ nghĩ cho mẹ không à. À, mà bây giờ mẹ lại nghĩ tới hạnh phúc của con. Trước nay từ xưa đến nay chưa bao giờ mẹ nghĩ đến hạnh phúc của con hết. Mà đến ngày hôm nay mẹ nghĩ hạnh phúc của con, nhờ là gặp quý thầy giảng giải nên mẹ nghĩ đến hạnh phúc của con. Nên con là thấy cái người khác mà nghĩ đến mình thì phải đền ơn. Vậy là săn sóc có dâu, rồi con săn sóc. Mỗi lần nó không có săn sóc đâu, nấu cơm tự nấu, giờ nó giặt đồ nó săn sóc cho luôn. Tự nhiên giờ bà đi chùa bà thoải mái quá chừng quý vị. Thấy không, đem lại hạnh phúc cho người khác là đem lại hạnh phúc cho chính mình. Cái đó là chính là cái điều mà Đức Phật dạy, và các cái các vị giáo chủ khác, các vị chân chính cũng dạy điều đó, không? Như vậy thì cái khúc mắc của mình á là mình học để mình vượt bậc về cái sự học để giải quyết cái khúc mắc đó. Điều thứ tư á là sự nghiệp, đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Bây giờ á là sự nghiệp, cái người đời mình á lấy gì là sự nghiệp? Lấy tài sản, lấy của cải làm sự nghiệp. Nhưng mà người tu mình lấy gì làm sự nghiệp? Quý vị ai biết được thưởng? Ai biết người tu lấy gì làm sự nghiệp chú? À, người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cho anh chàng pháo tay. Gọi là duy tệ thị nghiệp. Tại sao người tu mình lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà mình không lấy tiền làm sự nghiệp? Mình không lấy vợ con, lấy gia đình, lấy cái dòng giống nối hậu làm sự nghiệp của mình, phải không? Cái người tu của mình á, tại vì người tu Đức Phật dạy là tất cả các gì có hình, có tướng, có âm, có sắc đều phải hủy diệt với thời gian hết. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Con người ta sanh lão bệnh tử, có rồi cuối cùng cũng như không. Bây giờ mình bôn ba cho giữ đi à, đây đó, mai mốt giao lại cho con, nó cũng bán thôi. Thậm chí chùa mà cũng sang lại cho người khác đó, quý vị tin không? Con không tu, ở trên này nè, con không tu mà ông, tức là cái vị này á là có gia đình rồi mới đi tu, sao làm trụ trì một cái chùa này là chùa gia đình, sau này mới vô giáo hội. Thì sao vị trụ trì này mất mới để lại cho con của mình quyền, tại vì đứng tên là vị trụ trì đứng tên đất đai, mới để lại cho con mình giờ đem sang cho người ta, gọi là bán chùa. Nói thì nó nặng nhưng mà nó sang cho người khác. Vì cái sự nghiệp á của cái người tu á, ta không lấy cái đó, tại lấy cái chùa làm cái sự nghiệp của mình thì là cũng bị người ta sang à, cất cho cao cho rộng, cuối cùng cũng về những người khác quy đổi ra tiền hết nè. Nhưng mà mình không có cái trí tuệ thì mình không có thành tựu được quý vị. Cái trí tuệ là diệt đi vô minh, mà tất cả các cái tội lỗi sai lầm trong lục đạo đều từ vô minh mà ra hết. Nên trong cái 12 nhân duyên kinh Pháp Hoa dạy á, hoặc là kinh Hoa Nghiêm dạy là vô minh sanh hành, hành sanh thức đó, từ đó đến dần dần tới u bi khổ não. Vậy ban đầu là từ cái vô minh mà ra, mà có trí tuệ là diệt đi cái vô minh. Nên cái người tu người ta lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp, mà giờ mình quên quý vị, mình không lấy trí tuệ làm sự nghiệp đâu, lấy cái khác á, cắt chùa à, rồi á mình mua đất cho nó rộng à, rồi mình tập trung tài sản cho nó nhiều để hậu thế cho những đệ tử mình, cho này nọ hưởng. Như vậy á thì quý vị nó quên cái điều căn bản là cái trí tuệ mới là sự nghiệp của người tu, chứ không phải là cái khác. Cái gì có nó mất đi à, nhưng mà người ta khoái những cái mất đi đó, người ta làm cái sự nghiệp, cuối cùng vẫn không thành tựu thì u bi khổ não trong cái đó mà thôi. Nên Đức Phật dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng mà sự nghiệp á thì đừng mong không bị chông gai à, mình muốn á là sự nghiệp á, có sự nghiệp thì là sao quý vị? Nếu mình muốn có, mình có gì là bị người ta cản liền. Cái chông gai là cái bên ngoài. Ví dụ như thế này, mình đi trên cái đường, chông là gì? Nó chỉa lên phải không? Gai á là nó nhọn phải không? Mình đi thì mình bị đạp phải không? Vậy thì cuối cùng mình có đi tới được không? Nếu mình đạp trên gai, quý vị. À, như vậy thì tại sao nó lại có chông, lại có gai ở trên đường? Tại vì bạn của mình thì ít, nhưng mà kẻ thù á thì nhiều. Bao đời bao kiếp bây giờ mình chặt con này, chặt con kia, chặt con nọ, rồi khi mà vô minh mình hại người khác, khi mình làm nhân quả mình làm đau khổ cho người khác, thì biết bao nhiêu ân oán với chính cuộc đời mình. Nên bây giờ mình đi nó đâu cho mình đi đâu, nó gãy đinh phải không, chạy xe ở ngoài bị nó gãy đinh, làm bể bánh xe chơi đó, phải không? Cho mình đi đừng có tới. Mình đi bên ngoài á, nó gãy đinh sét, làm cho mình đạp lên, cho mình bị phong đoàn gánh giật vậy đó, cho chết giữa chừng vậy đó. Để anh chị nó trả thù trả quán, gọi là trông gai trên đường đi mà. Vậy là gọi là cản trở quý vị. Cản trở đây là những gì? Là những quan trái của tiền kiếp của mình mà hôm nay sanh lại mình gặp đó, mình phải trả những cái đó, gọi là những cái cản trở. Ai á thì cũng có cản trở hết, không có cản trở ít thì cũng cản trở nhiều thôi. Bồ đề quyến thuộc của mình á có chứ không phải không, nhưng mà quan trái thì lại là nhiều hơn cái bồ đề quyến thuộc của mình, nên mình gặp rất là nhiều khó khăn, gặp rất là nhiều chông gai, có những lúc mình phải dừng lại luôn quý vị. Nên bữa trước có cái cô này là người tu mình bình thường tu nè, mới điện thoại thầy khóc mà từ giả. Hỏi từ giả là cô đi đâu? Là con đi về phương trời xa xôi diệu diễn không thầy. Bây giờ con á làm gì á, ở trong chùa á là từ sư phụ con cho đến huynh đệ con, cái gì cũng đổ qua con hết. Tới á làm rớt cái ly xuống á mà sư phụ con cũng la nữa, mà không phải con làm. Nhưng mà sư phụ con cũng la con nữa. Hỏi tại sao la? Nói là đổi thừa con để cái ly meo quá nên cái người kia vô mới đụng rớt. Cái người kia ổng mà lại là la cô, mà cô chính cô để thiệt, bát sáng cô để đó, nhưng mà chiều người vô làm xuân đăng, làm lễ bể cái ly xuống đất, nhưng mà không la cái người làm bể ly mà la chính cái cô này. Phật tử chùa sầm xì qua lại cái vụ gì lộn xộn, nói cô này là kích Phật tử. Tất nhiên là tất cả những cái điều mà nói đó là cô này chưa bao giờ làm cả, bao giờ cũng bị vu oan hết. Vậy cổ là bây giờ là thầy mình không tin mình, rồi huynh đệ mình không tin mình, chỉ có con đường duy nhất thôi là con đường từ giả thầy con ra đi. Hỏi đi đâu? Đi về miền xa xôi dịu dở, biết đi đâu hết, gọi là tự giận á. Quý vị khó khăn trên cái sự nghiệp, trên cái sự nghiệp của mình nào quý vị Phật tử, là đã bị chông gai, mà chông gai quá nhiều. Cô này dẫm đinh dập chông gai quá nhiều ở trên đường, gài tùm lum hết. Tại sao? Tại vì hồi tiền kiếp mình gài người ta cũng dữ lắm á. Ta đi trên đường mình cứ thả đinh, rồi gài cây, rồi gài chông, che gai, mình gào, mình ngăn, mình cản người ta không à. Mình không cho người ta đi. Quý vị, bây giờ là mình vậy đó. Có những người á, bây giờ á, hai nhà chung ngõ quý vị, hai nhà cùng chung ngõ, ghét quá, ta chặn cái hàng rào ngang luôn, không cho mình đi ra khỏi cái đó, lấy đường đâu đi. Cái đó là ở ngoài tướng. Còn ở trong tâm của mình á, ngăn cản người ta là mình phải lập mưu lập kế. Ví dụ như người ta sắp lên làm trưởng phòng, bắt đầu mình đâm cái đơn mình thưa người ta. Để chi có đơn thưa không bao giờ lên được quý vị. Hoặc là thấy ông này đang bán đất, mình đâm cái đơn mình thưa. Nhưng mà thưa biết mình vẫn thua, nhưng mà trong lúc thưa thì người ta không bao giờ bán được. Hại người khác bằng cách ngăn cản, ngăn đầu này ngăn đầu nọ. Bây giờ mình mới bị người ta ngăn đầu này ngăn đầu nọ lại. Mà chính sự chông gai ngăn đầu này ngăn đầu nọ lại thì cái mới biết mình có cái chí hướng đi đến nơi đến chốn hay không. Nếu mà không có bị chông gai đó thì chí nguyện của mình không kiên cường. Ví dụ như mình mới tu của mình nguyện sao? Nguyện con tu trọn đời trọn kiếp, từ đây tới lễ kiếp về sau con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đến ngày tu thành chánh quả thôi. Nhưng cuối cùng sao? Đòi tự giận quý vị. Thấy không? Vậy là sao? Chí nguyện không kiên cường, gặp chông gai thì chí nguyện lại không kiên cường, là không có vượt qua được cái chông gai đó, phải không? Dẫm lên rồi, lỡ dẫm lên chông gai đó rồi là mình sụm luôn tại chỗ à. Như vậy thì Đức Phật dạy là đừng có cầu không có chông gai. Có chông gai mình mới biết mình có kiên cường giữ đạo tới cỡ nào. Ai phá gì phá, nhưng mà mình cũng vượt qua. Như vậy là chí nguyện mình kiên cường. Mà cái người chí nguyện kiên cường thì đi đến nơi đến chốn. Còn người chí nguyện kiên cường thì làm sao đi đến nơi đến chốn được. Không kiên cường thì không đi đến nơi, không đi đến chốn được, là vấp ngã giữa đường. Quý vị thấy không? Như vậy thì có chông gai chính là cái chỗ kiên cường về chí nguyện của mình. Nguyện trọn đời giữ đạo, dù cho ma nó phá cỡ nào, quỷ nó phá cỡ nào, nhưng mà kiên cường vượt qua, sức mạnh của nội tâm mình vượt qua. Như vậy là chông gai đó là để khẳng định cái sức mạnh của nội tâm của mình. Vậy chông gai đâu phải là cái xấu, phải không? Cái ý của bài này nói là chông gai không phải là cái xấu. Như vậy là càng nhiều chông gai thì càng dễ vượt qua. Nên Đức Phật Thích Ca sanh ra đời đời kiếp kiếp gặp một cái chông gai mà gai nhọn quắc luôn, đâm hoài à. Quý vị biết cái vị nào đâm không? Cái vị nào đời đời kiếp kiếp đi cản trở Phật Thích Ca? Đề Bà Đạt đó, đời đời kiếp kiếp đi cản trở, kiếp cuối cùng này còn ranh tị với Đức Phật nữa, đòi lãnh đạo giáo đoàn nữa, nó mới lăn đá đè Phật cho voi dữ của vua A Xà Thế dập dẫm nát mình của Phật, nhưng mà vì lòng từ bi, vì thần thông của Phật nên Phật vượt qua hết tất cả cái đó. Và Đề Bà Đạt Đa cuối cùng là làm gai, cuối cùng cái gai này bị đọa xuống địa ngục quý vị, tại vì phạm ngũ nghịch đại đại tội. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục rồi thì Đức Phật mới dạy Mục Kiền Liên kêu Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Mục Kiền Liên đi xuống dưới thăm Đề Bà Đạt Đa thì các vị tỳ kheo nói là: trời ơi, sao cái vị này lại hại Thế Tôn quá chừng luôn, mà giờ Thế Tôn còn thương mà kêu Mục Kiền Liên đi thăm nữa. Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Hoa: Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, đi theo phá vậy đó, nhờ phá vậy mà chí nguyện của Đức Phật mới kiên cường, mới mau thành tựu Phật quả, đúng không? Vậy ta phá mình, đạp gai một cái là gỡ bớt nghiệp, đạp gai gỡ bớt nghiệp, mà mỗi khi mà mình đạp vậy đó, cái chí nguyện mình càng ngày càng tăng lên. Quý vị là kiên cường mà giữ đạo. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu, phải không? Nếu mà không có chịu trong gai thì biết đâu mình là bền gan sắt đá, quý vị. Rồi cái thứ năm á, là làm việc thì đừng cầu mong dễ thành đạt, vì dễ thành đạt thì lòng thường kiêu ngạo, quý vị. Đức Phật á, mình làm việc gì mình la trời mau cho con thành đạt cái này ha, mau con thành đạt cái kia, mà Đức Phật là đừng có mong như vậy. Cái gì đến tùy nhân duyên thôi. Mà nếu mà cái gì dễ thành đạt á thì là mình sanh kiêu ngạo. Kiêu ngạo có nghĩa là mình tự kiêu và mình ngạo mạn. Tự kiêu không á thì nói mình hơn người, còn ngạo mạn là mình coi người không ra gì. Hai cái này làm sao làm cho con người ta xa mình đi, làm người ta ghét mình đi và làm cho người ta cản trở mình đi, phải không? Kẻ thù nhiều á thì mình dễ chết hả là dễ sống, quý vị. Kẻ thù nhiều luôn luôn lúc nào cũng kích mình hết, mà kẻ thù là chính do cái tâm kiêu mạn mình ra. Mình kiêu mạn mình thấy mình cao hơn người ta, cái mình đứng lên cao cái người ta thấy mình hết nè quý vị. Mình xem thường ra cái người ta ghét, mà thay mình thấy mình hết, tự nhiên tất cả mọi người thấy mình ta dương cung ta bắn cái dính mình liền à, làm bia. Còn bây giờ mình á là thấp xuống, mình trộn lẫn với người ta giống hệt như cây trong rừng lẫn không ai biết hết á. Như vậy thì cái này á mình mới coi ở trong mà các cái thế giới đó đây á, các con sò con hến cá dưới biển á, nó đi trong cái đám san hô màu thì cái thân nó quá cái màu đó quý vị à. Còn cái những cái con nhỏ nhỏ đi trong cái đám hồng màu thế này thì nó quá cái hình nó giống hình này là để chi? Để ngụy trang để chi? Để cho đừng người ta đừng có bắt, các con mồi đừng có săn được mình. Còn giờ mình không có đâu, mình kiêu ngạo, tự kiêu mình thấy mình hơn người ta cái mình vươn lên trên, mình coi người ta không ra gì hết thì tự nhiên mình tách khỏi cái đó ra, phải không? Vậy thì người ta mặc áo màu đỏ, mình mặc áo màu xanh để cho mình khác người ta, để chi? Mình làm bia cho người ta bắn như vậy, đúng chưa? Như vậy thì dễ chết, phải không? Như vậy á, thì mình biết vậy rồi đó, kiêu ngạo giống hệt như cái quả đồi cao lên à, còn mình không kiêu ngạo là mình chủng xuống. Như vậy cái gì dẫn đến kiêu ngạo là những cái việc làm xung quanh mình thấy nó dễ dàng quá ha à, dễ dàng thành đạt liền, thành đạt liền, thành lạc liền không à. Như vậy á, mình thấy cái gì cũng dễ dàng thành đạt hết, tự nhiên mình thấy mình hay, mình giỏi quá, cái gì mình làm cũng thành đạt hết trơn á quý vị. Nên đừng có cầu dễ thành đạt, thôi có trong gai chút cho nó vui. Giống hệt á như mà canh chua phải để mắm, để muối, để đường, để ớt rồi vô cho nó vui, chứ canh chua á mà không có để gì chân thành nước lã à, phải không? Như vậy á thì quý vị á, gặp trên đường á là cái việc làm của mình mà nó khó là thành đạt á thì là mình mừng đi, nó khó thành đạt vậy đó. Chứ á, là mình không có kiêu ngạo, mình không kiêu ngạo người ta thương, mà người ta thương thì từ từ sẽ thành đạt, phải không? Nên cái việc gì mà dễ quá quý vị, dễ quá đó, mình phải coi lại cái tâm của mình, đừng để cho nó kiêu ngạo. Tại vì mình giỏi là kiếp trước mình đã gieo duyên nhà Phật à, kiếp trước á mà mình đã có tụng kinh, mình đã có tu hành, nên kiếp này mình đẹp, mình giỏi, nên cái gì mình làm nó cũng dễ hết. Nhưng mà do cái câu này Đức Phật dạy, mình làm gì cũng dễ hết, nhưng mà mình phải nhìn lại chính mình, quý vị Phật tử. Rồi câu 6: giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình mất đạo nghĩa. Cái này là gì? Là ích kỷ đây. Ví dụ như mình giao tiếp với người khác, trước hết mình nói là quyền lợi gì của tôi, phải không? Mình nghĩ tới lợi của mình, mình nghĩ lợi của mình thì mình có nghĩ cái lợi của người kia không? Không, phải không? Mình nghĩ lợi mình có nghĩa là mình làm thiệt hại cho người kia. Mà cái người mà giao tiếp với mình thường là bạn bè mình, là anh em mình, là bà con của mình, mà mình nghĩ lợi cho mình thì cái người kia mất quyền lợi, phải không? Mình tốt thì người kia phải gặp cái chuyện xấu chưa? Như vậy thì mất cái đạo nghĩa rồi. Đạo là đạo lý ở đời, nghĩa là lẽ phải. Vậy lẽ phải mình chơi với bạn mình chơi gác ta không, mình nghĩ gì lợi của mình không à. Mà mình á, ví dụ như á, là vô trong quán à, hai người đi à, đi ăn phở đi chẳng hạn vậy, cái mình nói là tôi trả tiền, mình móc ra, đợi bạn mày móc trước đó. Như vậy thì 100 lần móc cứ vậy không, cái túi sao mà cái thợ may sao mà may cái túi nó nhỏ xíu, móc hoài móc không ra, cứ đứng lên móc, tôi trả cho, đợi bạn mình trả xong rồi móc mới ra tiền. Quý vị, như vậy là chơi trên cơ người ta đó, gác cơ gác kèo, chơi khôn đó, ở đời người ta gọi là chơi khôn hơn người ta đó. Có nghĩa là nghĩ lợi cho mình trước mà không nghĩ tới bạn bè mình. Giao tiếp thì mình giao tiếp với bạn bè, giao tiếp người thân, giao tiếp những cái đối tác với mình, chứ người lạ mình có giao tiếp được đâu. Thì mình hơn những cái người thân, những người bạn bè mình không? Như vậy thì mình có quyền lợi thì người kia mất quyền lợi, vậy là mình mất đạo nghĩa chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy thì Đức Phật đừng có làm như vậy. Bảy á, là với người thì đừng mong thuận theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình thì tất sanh tự kiêu. Ví dụ như mọi người xung quanh mình, đừng có bao giờ á mình bắt mọi người phải theo ý mình hết, quý vị. Cái tự kiêu này là tự mình kiêu mạn, mà tự mình kiêu mạn hồi nãy mình nói đó là vực thẳm cho mình, ai cũng ghét hết, mình không bao giờ thành công sau này hết. Nên mình đừng có bao giờ kêu mọi người phải theo mình, vì cái khi mà mình kêu mọi người theo mình á là mọi người không phải là mình nữa, quý vị. Như vậy á là sao, khi mà mình kêu mọi người đi theo mình, tất cả mọi người theo ý mình, ai nghịch ý mình thì mình không chịu à, quý vị. Thường ai nghịch ý mình không chịu, mà mình cho người ta là sai mình là đúng, nên kêu mọi người theo mình. Mà gọi mọi người theo mình thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nên có bài thơ: cứ mỗi điều anh thích em dễ dãi dâng lời, thì hai ta lúc ấy chỉ có mình anh thôi. Cái bài thơ nói như vậy đó, nghĩa là cái điều gì cái ông kia không thích mà mình dễ dãi mình dâng lời theo người đó thì hai người, nhưng mà chỉ có mình ổng mà, chứ có cái người kia ở giọng nữa đâu. Nên á, khi mà với người thì đừng có kêu người ta thuận theo ý mình. Ta cứ làm theo ý người ta đi, mình cứ làm theo ý mình. Nếu thuận theo ý mình thì mình tự kêu lên, tại là mình giỏi hơn người khác, mình mới sai khiến người khác được. Mà sai khiến người khác được thì mình sao? Mình là thầy của họ, mình là chủ của họ, mình cao cơ hơn họ thì mình tự kêu. Mà tự kêu mạng đây là đánh chết mình, tăng cái bản ngã, mà tăng bản ngã ngược với đạo Phật rồi. U bi khổ não chính từ tăng cái bản ngã, mã ngã mà ra. Mà chính cái chỗ mà mình ra lệnh, mình mệnh lệnh, mình gia trưởng, mình bắt vợ mình phải làm đây nè, tôi đi đâu tôi không cần phải báo gì cho bà hết. Nhưng cái nguyên tắc á thì mình đi đâu phải nói với vợ một tiếng chứ, nhưng mà mình là gia trưởng mình không nói gì hết, mình làm gì mình tự ý mình làm mà, quý vị. Là chính đó gọi là sự kiêu mạn, nó tiềm ẩn trong tâm của mình không biết. Mà chính cái này là làm xa rời đi. À, bây giờ người vợ mình không có còn tôn trọng mình nữa, mà vợ mình coi mình là kẻ thù, trong lòng ta không nói ra nhưng coi mình là kẻ thù. Mà kẻ thù coi chừng đó, cầm súng mà coi chừng là mình đi hở búp cò đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Đã là kẻ thù rồi mà, đúng chưa? Mà cái kẻ thù đứng sát bên mình là kẻ thù dễ giết mình nhất, phải không? Như vậy thôi, mình cũng ráng thôi, đi đâu cũng nói vợ, đi đâu nói vợ tới. Tôn trọng người khác thì người khác tôn trọng mình, thương yêu người khác thì người khác thương yêu mình. Nên đừng có bắt người khác phải thuận theo ý mình. Mình muốn đi Vũng Tàu thì mình đi cái đường này, người ta muốn đi Long An ta đi chiều ngược lại, hai người cùng đúng. Chỉ còn cái giống nhau là đừng phạm luật giao thông là được, hai người cùng đúng. Ngược chiều mình ta cũng đúng vậy, đâu phải sai đâu. Mà ta bắt mình phải đi theo Vũng Tàu, ta cũng muốn tắm biển đâu, ta muốn xuống Long An, ta đi viếng chùa Long Hoa. Nhưng mình bị bắt ta đi tắm biển, ta có chịu đâu. Nếu mà ta thần phục mình để ta đi tắm biển, cái mình thấy hơn người ta, mình tự kêu à. Mình là tôi sai được, ai tôi cũng sai được hết. Lúc đó tự kêu tiềm ẩn trong lòng mình, trở thành gia trưởng, mình trở thành là một lãnh tụ của quân đội ở trong gia đình của mình, hoặc là trong cái nhóm của mình. Như vậy thì ai cũng xa rời mình, ai cũng ghét, nhưng mà ngoài miệng người ta dạ, tại vì người ta phục lực, chứ trong tâm người ta không có phục mình. À quý vị. Rồi kế tiếp theo điều thứ 8 là thi ân, đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính. Mà có mưu tính thì tốt hay xấu? Đã gọi là thi ân cho người ta rồi, mình là người cao thượng mình mới thi ân cho người ta, mà mình mưu tính. Mình mưu tính như vậy là thi ân, như vậy là thi ân với lòng xấu, đâu phải lòng tốt, phải không? Mà lòng xấu đâu có đạt được gì đâu. Giống hệt như là mình bố thí, cái mình cầu lợi nè, bố thí 2000 đây nè, cúng dường 2000 con á, là cầu cho con được á, con của con á là thi đậu đại học, cái con á khỏe mạnh, phải không? Gia đình con tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, bỏ vô phùng phước thiện 2000. À, giống là thi ân, tất nhiên là mình giúp người khác là thi ân, gì mình giúp cho chùa là thi ân cho chùa, phải không? Nhưng mà mình cầu báo đáp rồi, phải không? Như vậy thì thi ân mà cầu báo đáp là thi ân có mưu tính, mà cái người có mưu tính là người xấu hay người tốt? Vậy thi ân với tâm xấu, vậy là thi ân đó được cái phước báo của hữu lậu thôi, chứ không có được phước báo của vô lậu. Còn người mình thi ân bất cầu báo, tức như là mình giúp họ, họ khó khăn mình giúp thôi, không cần phải báo đáp gì hết, nhưng mà mọi người đều cảm mến mình, nghiệp lực nó chiêu cảm, thì tất nhiên mình bị hại là tất cả mọi người đều giúp đỡ mình. Quý vị, đây là bí mật của nhân quả. Mà mình cầu báo thì cái phước báo đem lại nhỏ lắm, mọi người giúp mình cũng giúp rất là nhỏ, nhỏ lắm, tại tâm mình xuất phát từ tâm ích kỷ. Còn thi ân bất cầu báo là tâm xuất phát từ tâm vị tha, là vì người mới làm chứ không phải vì mình. Còn mình cầu báo đáp là vì mình chứ không phải vì người. Phải không? Xây con cầu là thi ân cho dân chúng, mà xây con cầu để làm chi? Để nộp cái báo cáo lên trên tỉnh, để cho người ta khen là năm nay tôi hoàn thành kế hoạch để phong chức cho mình. Vì mình đâu phải vì dân chúng mình xây, mà vì cái quyền lợi riêng cho mình xây. Đúng chưa? Như vậy là mình thi ân cho dân chúng, là thấy dân chúng không có cầu đi, mình làm cầu thôi, không cần cái gì cho mình hết. Nhưng vậy thì dân chúng mới bỏ phiếu cho mình, quý vị. À, như vậy thì mình thấy không? Thi ân bất cầu báo, nhưng mà người ta lại báo đáp gấp 10 lần. Cái đó là cái nhân quả nó tiềm tàng tiềm ẩn. Còn thi ân mà mình bất cầu báo là thi ân có mưu tính, là thi ân của cái này ngày xưa người ta gọi là giống như là tiểu nhân á. Còn thi ân bất cầu báo là người quân tử á. Như vậy mà cái người quân tử á, thì người ta thương người quân tử thì thành công, còn tiểu nhân thì u bi khổ não theo sao. Nên quý vị mai mốt mình bố thí cúng dường không cần gì cả. Quý vị, bố thí cúng dường này chỉ hướng tâm vô thượng đạo, vô thượng bồ đề giác ngộ giải thoát thôi. Không cần là bố thí này tôi được cái gì đó, bố thí kia được cái gì đó. Đừng, đó là mưu tính á, là người này hạ căn thôi chứ không phải là người thượng căn đâu. Nên cứ làm cứ giúp mà không cần cái gì cả. Gọi là bố thí ba la mật. Bố thí không cần của bố thí, không cần biết người bố thí, và không cần là biết ai nhận thí cả. Quý vị, như vậy gọi là bố thí ba la mật. Mà ba la mật là đáo bỉ ngạn, là ba la mật là giải thoát. Bố thí vậy mới giải thoát. Còn bố thí mà còn chấp trong tâm thì mình còn giữ lại thì mình quay lại mình hưởng, quay lại hưởng, thì gọi là sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi thì u bi khổ não kèm theo. Đó là điều đương nhiên. Rồi điều thứ 9, thấy lợi thì đừng có nhúng tay vào. Nhúng tay vào sẽ hắc ám tâm trí. Thấy cái lợi lộc cái mình ham mình nhảy vào à, còn không thấy lợi cái mình không chịu nhảy. Giống hệt như người ta kêu là đi vô tiếp chùa để chùa đang xây dựng, chùa đang xây dựng ta kiểm soát tiền đâu đó kỹ lưỡng chân, không thấy lợi chứ không nhảy vào. Cái chùa có ni sư cất không à, bây giờ ni sư mà giao cho mình đi mua vật liệu cái mình kê lên. Như vậy á, làm bao xi măng 50 mình kê thêm 10.000 nó 60 về, mình lợi được 6 là đợi được 10.000 chổng không. Như vậy thấy lợi mình sẽ nhúng tay vào. Còn hồi nãy á là mua 50 về thanh 50, không có lợi thì không nhúng vô. Bây giờ có lợi mình mới nhúng tay vào, phải không? Nhúng tay vào thì tâm trí mình bị hắc ám rồi, đi xây chùa mà lấy tiền chùa kiểu đó phải hắc ám chưa? Ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm, là tiền bạc làm đen lòng người. Khi xưa là đạo Khổng đã nói rồi, chứ không phải đến đạo Phật ngày hôm nay Đức Phật mới dạy đâu. Cái đó là trong thế gian là như vậy. Thấy lợi mà nhúng tay vào, lợi nhúng tay vào tất nhiên là cái quyền lợi, lợi là cái quyền lợi cho mình, mình thấy cái đó là cái lợi ích. Rồi mình nhảy vào để mình dành cái quyền lợi cho mình, mà dành lại mình thì mình phải mưu toan không? Mình phải mưu toan, mình tính lập mưu tính kế không? Mà lập mưu tính kế thì thôi rồi. Bây giờ ví dụ ha, cái ở gia đình đó là ông này ông có đứa con gái thôi, ông muốn đứa có đứa con trai, ông lấy vợ khác, ông có đứa con trai, cái mấy người khác mới suy nghĩ, như vậy là ông này không có tài sản, bây giờ phải cho sanh cho ổng một đứa con trai để vô gì, để vô lấy cái tài sản đó mới chia cho cái đứa con gái kia, phải không? Thấy lợi mình mới nhúng tay vào, bắt đầu mình mới đi là đi làm mai làm mối này nọ để chi, để hưởng cái quyền lợi này nè. Bây giờ tôi làm mai được cái cô này cho ông kia thì sanh ra được đứa con, mai đứa con có quyền lợi, nó nhớ ơn tôi không? Nó nhớ ơn tôi. Như vậy đó là mình mới thủ đoạn, mình mới dụ dỗ người này chịu đi. Mình cũng chẳng biết được là người này có thương người kia hay không, chẳng biết là gia đình tâm tánh như thế nào. Thấy lợi nhúng tay vào thôi, là cái tâm trí mình lúc đó tính mưu tính kế rồi, phải không quý vị? Là Phật tử mà mình tính mưu tính kế kiểu đó gọi là hắc ám tâm trí. Hắc là đen, chỉ tâm trí mình đen thui, lúc đó thấy mặt mình đen thui, không phóng miếng hào quang nào chứ, miệng niệm Phật nhưng mà cái tâm thì là tâm ma. Như vậy là hắc ám tâm, tâm trí là đen thui thui lụi chứ không thấy ở đâu hết. Như vậy thì là mình thấy lợi, cái lợi lộc gì đó thôi đừng nhúng tay vào, cái lợi đó cho người ta đi, đừng nhúng tay vào. Nhúng tay vào là mình phải tính toán, Đâu phải lợi dễ ăn đâu quý vị, đâu phải ai đưa tiền tới miệng mình đâu. Thấy mình phải nhảy vô, nhảy vô mình phải lập mưu tính kế mình mới lấy được cái lợi đó chứ. Mà lập mưu tính kế đó là rồi, đó là hắc ám tâm trí. Mà người hắc ám tâm trí là mặt đen thui à, không có hào quang, chứ mà không hào quang đó là ma quái ban đêm, phải không? Hào quang thì ban ngày. Như vậy thì mình tu theo Phật lại cuối cùng thành ma, là tại vì thấy lợi nhúng tay vào. Còn bây giờ ví dụ mình á, làm ăn trong cuộc sống của mình, làm ăn bình thường chân chánh, thì cái lợi đó không phải là thấy lợi nhúng tay vào. Nhúng tay có nghĩa là không phải của mình mà mình nhúng vô mới gọi là nhúng tay vào. Còn cái mình đang làm ăn là cái của mình, không thể gọi là nhúng tay được. Cái đó không phải gọi là nhúng tay, mà làm ăn chân chính, mình làm mình hưởng. Còn thấy cái lợi của người ta mình nhúng vào, đừng mình bóc của người ta ra. Như vậy mới gọi là nhúng vào. Mà nhúng muốn mình không phải của mình mà muốn nhảy vào để hưởng quyền lợi đó, thì mình phải tính toán mưu mô xảo nguyệt, đó mới gọi là hắc ám tâm trí. Cái lợi là như vậy, quý vị phải hiểu điều đó, chứ không phải nói bây giờ mình làm lợi ra lợi ích, làm ra lời thế này á, mình gọi là hắc ám tâm trí là không phải. Thậm chí mình đem tiền á, mình cho những ngân hàng dây nè, 1 tháng 1.5% lời, mình nói hắc ám tâm trí, người đó không phải. Cái đó là hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Luật pháp người ta bảo hộ, luật pháp công nhận cho mình. Mình không phải là mua toan lừa lọc, không làm đau khổ gì cho ai hết chứ á. Thuận mua vừa bán theo là luật pháp của nhà nước, vậy không đau khổ cho ai hết. Như vậy không thể gọi là hắc ám tâm trí được, mà nói là làm ăn chân chánh đúng pháp luật của nhà nước. Như vậy á, là điều thứ 10, là điều cuối cùng, 10 điều tâm niệm, là cái tâm mình nhớ tới 10 điều đó để mình tu hành. Điều thứ 10 á, là điều quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, mà trả thù thì quán đó kéo dài. Đây là điều quan trọng. Có người ta dễ dàng bị quan ức lắm vị. Quan ức tức người ta du quan cái này, du quan cái kia. Nhưng mà đối với người tu của mình á, không cần biện bạch gì cả. Nếu mà mình biện bạch á, thì người ta gọi là mình hèn nhát, không dám đương đầu với nó. Người ta cho mình quan ức, tất nhiên là người ta đè mình rồi, người ta dập mình rồi. Như vậy á, là người ta là ma rồi, đâu phải ta là Phật. Ta là Phật, ta đâu có đè mình, dập mình. Nhưng mà mình con Phật mà má nó dập vậy đó, thì thôi không cần gì hết. Tâm của mình nó chịu đựng được, mình không có hèn nhát. Như vậy thì có một cái vị đó tu hành ở một cái làng quê xa xôi, cốc nhỏ quý vị. Thì có cô gái gần cái chùa, cái cốc của vị đó đó. Cái cô gái này có con mài giá thú. Thì cha mới đánh cô gái, hỏi bây giờ mày khai ra cái ông nào là tác giả của đứa bé này. Đánh nó quá nó chịu không nổi, nó chỉ ông thầy cốc. Cái ông cha mới không biết làm sao, dân sanh ra mới đem nhỏ lại thảy trước ông thầy, là con ông nuôi giùm tôi một cái đi. Cái ông đang tụng kinh mà, đang tụng kinh lóc cóc, ông ba của cái cô bé đó đó đem thằng nhóc vô thảy đó, là nuôi giùm tôi một cái đi, con ông làm ra thì nuôi một cái. Ông là vậy sao, ăn nhóc đó nuôi nấu cháo, đi xin sữa mua sữa gần chết luôn, có tập cách để nuôi con một thời gian 3 năm sau bé nó lớn lên bụ bẩm lắm, trong chùa gạo chớp rồi dễ thương lắm. Cái người mẹ nè luôn luôn lúc nào cũng bức rứt, cái cô gái nhỏ nó bức rứt đến một ngày không thể chịu nổi nữa, thấy ông thầy mà con của mình bệnh mà phải nuôi, mà không phải là con của ổng, rồi phải nuôi phải đi chăm sóc, mà nào là tụng kinh, nào là tập dịch tùm lum ở trong chùa hết. Như vậy thì cô này không chịu nổi nữa quý vị. Cô này mới nói thiệt với ba, không phải đâu, ba con của cái thằng ở xóm trên đó, chứ không phải là con của ông thầy đâu ba, nên tội nghiệp lắm, tại vì bữa trước con sợ nên con nói đại vậy đó. Ông già là chết rồi, trời sao mà nói kiểu này là chết rồi, mấy năm nay mình khi dễ này nọ. Như vậy mới lên nói đó, đem chầu cao lại, đem bàn lễ lại, là thầy không phải con thầy, bây giờ con đã mấy lâu nay con nói thầy gì cho thầy cho con xin lỗi, con bắt cháu ngoại con về. Ông thầy cũng là gì sao, tụng kinh tiếp không nói chuyện, bắt nào là gì sao, quan ức không cần biện bạch gì cả. Mà hồi xưa con gái đâu cho tu, là nam mới tu được chứ nữ là không có cho tu, mới giả trai tu. Thì màu lên chùa thấy cái ông này sao mà mảnh mai đẹp trai quá, chú tiểu này tiểu kính tâm đẹp trai quá quý vị. Cái là mới làm quen chú tiểu rồi đẩy đưa với chú tiểu nọ. Chú tiểu là một mặt á, mực á là tu hành niệm Phật à, không nói gì hết á. Cái thị màu mới lập kế là mình làm sao để mà cưới được cái chú tiểu này. Như vậy là mình phải có con ngoài giá thú. Cái về nhà là giỡn cợt với mấy ở nhà đó. Rồi cuối cùng là có thầy làng xã bắt ra phạt vả. Mới nói là vậy là chú tiểu là kính tâm này nè, là tác giả. Nên khi sanh ra đứa bé đó mới thảy lên trên chùa chú tiểu nuôi. Trời ơi, chú tiểu nuôi con của người ta mà nuôi mày mới sanh ra phải đi xin sữa. Mà hồi xưa là sữa đâu không có. Xin sữa nghĩa là đi bú thép á. Bây giờ quý vị có biết bú thép không? Bú thép có nghĩa là cái người nào sanh ra có con đang cho bú á, mình đưa đứa con mình vô cho bú miếng, rồi đi qua làng bên khác thấy cái đứa người nào á mà cho con bú cho bú miếng. Ngày nay thì có sữa Ensure, sữa gì tùm lum ở ngoài chứ, phải không? Thì cái tình trạng bú thép là không có, phải không? Chứ ngày xưa là bú thép nhiều lắm. Sinh ra mà người mẹ không có đủ sữa cho con bú á, là phải đi có ai đang sanh con đó có sữa nhiều đó xin bú miếng, cực khổ lắm quý vị. Cái tiếu tiểu kính tâm này ẩm á, đứa mà con đi như vậy. Tới một ngày á là thức đêm thức hôm nuôi á, con của người ta thế này nè, rồi á là bị bệnh quý vị, đi tới lui sương gió nó ban đêm khuya, phải giấc khuya nửa đêm cũng phải ẩm đứa con đi xin sữa lấy gì cho nó uống. Ngày nay thì mình còn phải mua đồ được, ngày xưa đâu có. Nên sương gió đó làm cô ta chết, khi chết mà liệm mà mới biết là người nữ á, thì lúc đó mới giải quan, thì lúc đó cô ta đắc quả rồi, đắc quả là Quan Âm Bồ Tát đó, bây giờ đó. Vì quan ức không cần biện bạch, nếu biện bạch đó là hèn nhát. Nhưng mà có người bị quan ức á, hận ở trong lòng mình quý vị, hận trong lòng mình làm sao trả thù đó. Bây giờ quan ức tôi á, bây giờ tôi làm quan ức tôi, bây giờ tôi làm quan ức lại nè cho coi nè, bây giờ mới vô nhà lấy vàng của người ta, ăn cắp tiền của người ta, đổ lỗi cho người kia. Quý vị tìm cách mà, tìm cách để đổ lỗi cho người kia, hoặc làm cái gì ghê gớm lắm đổ lỗi cho người nó để trả thù mà, hoặc là đón đường người này mướn người ta đánh, đủ thứ làm nhiều chuyện để gây đau khổ cho người, gây cho mình quan ức đó. Gây cho tôi quan ức, tôi đau khổ bao nhiêu, bây giờ tôi làm lại cho là cô phải đau khổ bấy nhiêu. Bây giờ á là không cần biện bạch rồi, không cần biện bạch mà bây giờ đâm ra tâm lý trả thù. Quý vị không cần biện bạch đó thì mình á, biện bạch là hàng nhát, không cần biện bạch thì không hàng nhát, mà mình lại trả thù. Nhưng mà Đức Phật á, dạy là lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền danh. Cái người á mà mình thù quán á, mình giết họ, cái con của họ thì mình giết lại, giống phim Hồng Kông á, cái con của mình tìm cái người kia giết lại, giết lại mãi mãi, giết qua giết lại với nhau à, rồi tới bao giờ mới chấm dứt. Tới làm con cọp, cái giết con nhỏ hơn, cái sanh ra con mèo mới ăn con chuột à, như vậy đó thì dài 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 xuống, ăn qua ăn lại, sanh qua ăn lại, từ người mà tới thú vật, rồi từ thú vật mới tệ hơn nữa, tệ hơn nữa, tệ nữa, thanh trùng thành dế luôn à, quý vị tử. Như vậy á thì mình đừng có lấy quán thù mà đáp quán thù. Đức Phật dạy á thì quán thù không hết, mà cái lòng từ bi của mình á lại tiêu tan. Mình trả thù trả hận người ta rồi mà gọi là tiêu tan, mà trong đạo Khổng nói gọi là thù tạc giảng lai. À, là mình đem tâm quán hận người ta, người ta là đã làm quan ức cho mình đau khổ rồi, mà mình thấy cái đau khổ đó như vậy, mình lại lấy cái đau khổ mình chồng lại cho họ, mà mình là trượng phu à, đúng không? Mình đã chịu đau khổ là nó tan thương đến cỡ nào, chịu đau khổ nó khó khăn đến cỡ nào, mình khó chịu gì mà mình lấy cái khó chịu đó mình lại hại người ta, để cho người ta khó chịu như vậy, mình là tâm ác độc đó, đúng không? Mình đã khó chịu vậy rồi mà mình phải đem cái khó chịu đó cho người khác, vậy là mình là tâm độc ác. Mà tâm độc ác phải là con của Phật, mà con của ma rồi. Như vậy đó, thì ai làm quan ức gì mình không cần biện bạch gì hết, biện bạch là hèn nhát, mà trả thù mình cũng không trả thù luôn, không có gì thù để mà trả, mà chỉ thương yêu người đó thôi. Người ta làm cho mình bị quan ức, như vậy thì người đó bị một cái nghiệp, kiếp sau người đó sẽ bị quan ức lại gấp nhiều lần mình nữa, quý vị. Mà quan ức mình á là chịu khổ một, mà người kia quan ức là chịu nhiều khổ nhiều hơn mình nữa, mình thương người ta. Mình biết kiếp sau người này sẽ trả quả thôi, nên mình thương người ta, mình tìm cách mình giúp đỡ người ta để xóa bỏ cái mối quan này. Không phải là mình muốn biện bạch cho mình, mà muốn tháo gỡ cái nhân quả này, để cho người ta biết ăn năn sám hối, để sau người ta đừng có bị cái nhân quả, vị nhân quả này nữa. Nên cái người nào á thì đừng có nói quan, nói ức đồ cho người ta, đừng có chọc, đừng có chọt. Như vậy á là mình mới tránh được cái nghiệp khẩu, quý vị. Tại vì Mục Kiền Liên á đi vào địa ngục mà thăm Đề Bà Đạt Đa mới về học thế gian là: ôi mấy ông biết không, ở dưới địa ngục á người nữ chiếm 3-4 phần, người nam có một phần ở trong thôi à. Cái người khác á mới ra sao kỳ vậy, mới lên bạch Đức Thế Tôn là tại sao mà người nữ ở dưới địa ngục nhiều dữ vậy Thế Tôn. Cái Đức Phật mới nói á là cái người á tu á mà không có tu mà tâm mình thập ác là 10 điều ác á mới xuống địa ngục, mà người nữ á thì cái miệng hay nói, mà 10 điều ác đó cái miệng dính tới 4 điều lận, phải không? Ý không tham, không sân, không si, phải không? Thân không sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, 6 điều, phải không? Còn miệng không nói đâm thọc, không nói qua lợi, không nói thiêu dệt, không nói dối, là 4 điều. Mà nữ thì bị khẩu có 4 điều, mà 4 điều Cái kia có 10 điều mà nữ bị 4 điều này, còn cộng thêm mấy cái điều kia nữa hơn nam chưa. Nam ta tránh được 4 cái điều này, ta có 2 điều, 1 điều thôi, mà nữ bị hết 4 cái điều này luôn á. Tại nữ hay nói, ta nói là hai người đàn bà cộng với con vịt thành cái chợ, phải không? Cái này là dân gian đã nói rồi. Dân gian nói rồi, tại vì cái bản chất của phụ nữ là như vậy. Thấy hay học, thấy hay đâm thọc, thấy hay ganh tị. Quý vị, người ta nói là như là quý thầy đi thăm tù nhân đó quý vị. Mỗi khi cái nam tù nhân, cái nhà hội xã hội học á, người ta điều tra được, mỗi khi nam tù nhân mà cái ngày lễ á, mà được tha á, thì mọi người nam xung quanh làm một cái tiệc ăn mừng để chúc mừng bạn mình được ra khỏi tù. Nhưng mà nữ ngược lại, mỗi khi cái người bạn tù của mình á, được khoan hồng ra thì tất cả mọi người đều ghét người đó và không chơi nữa với người đó. Là mày ra ngoài mày khỏe quá rồi, tao ở trong này tao phải chịu khổ, ngồi khóc mà ghét cái người là rời ra, tâm ganh tị. Người nam khác, người nam lại ăn mừng cái người kia ra, nhưng mà người nữ ngược lại là ghét cái người bạn tù mình sắp ra. Thấy tâm, hai tâm khác nhau. Vì cái lý do đó mà Đức Phật á, là xin ba lần Đức Phật không cho xuất gia là ở chỗ đó, đó. Mà cho xuất gia rồi Đức Phật nói là chánh pháp sẽ bị là sớm ra hoại diệt. Nếu muốn cho chánh pháp không sớm hoại diệt thì nữ phải bù lại bằng bát kỉnh pháp, là 8 cái điều cung kính để mà bù trừ lại điều đó. Nếu nữ giữ được 8 điều cung kính thì chánh pháp sẽ kéo dài, còn không giữ được 8 điều cung kính thì chánh pháp của nhà Phật sẽ bị tan hoại khi giáo đoàn của Như Lai là có nữ trong đó. Tại vì bản chất của nữ hay giặt mắt nhỏ 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 nhỏ, cái nghiệp, chứ không phải mình nói người nữ mà cái nghiệp vậy đó. Cái nghiệp thọc mạch, tìm chỗ nào của người ta hở hở chọt vô. Nhưng người nam thì trượng phu hơn, thấy gì bỏ qua. Cái này mình không phải nói xấu nữ, nhưng mà trên thực tế là mình so sánh nè. Đức Phật 49 năm thuyết pháp, phải không? Ai lỗi gì Đức Phật cấm đó, lỗi gì cấm đó. 49 năm người nam 250 lỗi là giới tỳ kheo, nhưng mà 49 năm người nữ 348 lỗi. Thấy rõ ràng chưa? Thực tế chứng minh thôi. 49 năm người nữ 348 lần phạm lỗi, nam có 250 lần phạm lỗi thôi. Thấy nữ nghiệp nặng hơn không? Vậy thôi là mình thấy biết rồi, đâu cần cái gì đâu. Thực tế khảo sát ra xã hội học mà thôi. Như vậy thì chúng ta đã đi qua 10 điều tâm niệm, tâm mình nhớ tưởng tới để mà mình tu, là 10 điều Đức Phật dạy trong Luận Bảo Vương Tam Tam Muội. Và quý vị về nghe lại, suy nghiệm lại những cái này, và chúng ta nếu làm thành tựu trong những cái này thì chúng ta trở thành một vị Bồ Tát rất là xuất sắc, độ thế gian, tâm rộng lớn, bao trùm cả ai làm quan làm ức gì không cần thiết hết. Chỉ con đường mình tu đến giác ngộ cho mình, tự độ tự tha, tự giác giác tha, công đức viên mãn. Nên đó là mình cầu cuối cùng là cầu quả vị Phật, thì mình cũng phải bước chân theo Phật. Nên trong là Phật học giáo khoa thư nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói là Thích Ca thì Phật chi tánh, Mâu Ni thì Phật chi danh. Ngã quốc dịch di năng nhân tịch mặc, năng tức năng, năng lực nhân tức từ bi. Tịch giả bất vi khổ lạc sở động, mặc giả bất vi phiền não sở nhiễu. Tự giác giác tha rồi là tự độ tha, công đức viên mãn, cố hiệu Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là Đức Thích Ca Mâu Ni là tu theo cái hạnh là thương yêu chúng sanh, cứu độ chúng sanh bằng cách là tĩnh lặng của nội tâm. Phiền não ở bên ngoài, tiền não trong tâm thì không làm lung lay tâm được, và cái vui cái buồn cũng không làm động cái tâm được. Tự độ mình và độ người, tự giác mình và làm cho mọi người giác ngộ, đó mới là Thích Ca. Bây giờ mình là con Phật, là con của Thích Ca, mình cũng đi theo cái con đường đó mà mình tu hành. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.